Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Thanh Phương và Thanh Hà, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 20 tháng 11 năm 2018. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Philippines. Báo Nhật tiết lộ thêm hành vi nhũng lạm của lãnh đạo tập đoàn xe hơi Nissan Renault. Chính quyền Riyadh bác bỏ cáo buộc của tình báo Mỹ CIA cho rằng Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã ra lệnh giết hại nhà báo Khashoggi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sau 2 năm xoay trục sang Bắc Kinh, Tổng thống Philippines Duterte vẫn chưa được đền đáp. Theo dòng thời sự, ông vua không ngai ngành công nghiệp xe hơi Pháp Carlos Ghosn xa lưới từ Pháp, Nhật Bản. Thưa quý vị, hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở chuyến viếng thăm đầu tiên của ông tại Philippines, vốn là đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, nhưng nay đang ngả theo Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình đã được đón tiếp trọng thể tại sân bay Manila trong chuyến viếng thăm 2 ngày. Đây cũng là chuyến viếng thăm đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc ở Philippines từ 13 năm qua. Nhưng ngay trước khi Tổng thống Duterte trải thảm đỏ tiếp Tập Cận Bình, hàng trăm người biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối việc Manila xích lại gần Bắc Kinh. Từ thủ đô Philippines, thông tín viên Marian Dagda gửi về bài tường trình.
China, liars.
Parti politique de gauche.
Các đảng cánh tả, các hiệp hội ngư dân cùng với những công dân bình thường, tổng cộng có hơn 100 người tham gia biểu tình, cảnh sát chặn họ lại ở một địa điểm cách rất xa Đại sứ quán Trung Quốc. Trên tấm biểu ngữ mà Pablo Colabres dương lên, người ta thấy hàng chữ Trung Quốc hãy cút đi, lên án những đầu tư của Trung Quốc cũng như là việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Pablo Colabres nói, chúng tôi không hoan nghênh Tập Cận Bình, không muốn trải thảm đỏ tiếp ông ta trái với Tổng thống của chúng tôi. Bởi vì thỏa thuận giữa hai nước chúng tôi là hoàn toàn bất bình đẳng, đầu tư của Trung Quốc là hoàn toàn vụ lợi, và nếu như dự án nào không có lợi cho họ thì họ sẽ rút ra ngay. Đối với Eduardo Berba, cũng như đối với những người biểu tình khác, thì những lời hứa của Bắc Kinh chỉ là lừa bịp, anh nói. Ban đầu, họ bảo là sẽ cấp tín dụng miễn phí, thế nhưng sau đó lại áp đặt những lãi suất rất cao, đấy chính là một cái bẫy nợ. Mặc dù Tổng thống Rodrigo Duterte và Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện tình thân hữu, nhưng phần lớn công luận Philippines vẫn nghi ngờ Bắc Kinh. Theo kết quả một cuộc thăm dò được thực hiện ngay trước chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc, thì có tới 84% những người Philippines không chấp nhận việc chính phủ Manila không có hành động gì ở vùng Biển Đông.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Trước khi tới Philippines, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ghé thăm Brunei. Hai nước đã đồng ý đẩy mạnh việc đồng khai thác dầu khí tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp giữa Bắc Kinh và bốn nước Đông Nam Á, trong đó có Brunei.
Theo Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với Brunei để thăm dò và khai thác dầu khí trong vùng Biển Đông, nhấn mạnh rằng công cuộc hợp tác đó không ảnh hưởng gì trên các tuyên bố chủ quyền của mỗi bên. Sau cuộc gặp thượng đỉnh hôm qua giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, hai bên đã cho biết hài lòng với tiến trình hợp tác về năng lượng và tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực trong lĩnh vực này. Vào năm 2013, nhân dịp quốc vương Brunei thăm Trung Quốc, hai bên đã nhất trí thành lập một liên doanh giữa Tổng Công ty Dầu khí Hải ngoại Trung Quốc và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Brunei. Một năm sau, một liên doanh ra đời và đã bắt đầu hoạt động. Tuy nhiên, công cuộc hợp tác Brunei-Trung Quốc rất chậm chạp. Mới đây, sau khi ASEAN và Trung Quốc quyết định thúc đẩy việc hình thành bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, hy vọng đẩy mạnh được việc đồng khai thác Brunei-Trung Quốc đã gia tăng.
Trong bối cảnh quan hệ Bắc Kinh-Washington xấu đi rõ nét, kể cả trên hồ sơ Biển Đông, phát biểu tại Hồng Kông vào hôm qua, một quan chức ngoại giao Mỹ cao cấp một lần nữa đã nhắc lại rằng Washington sẽ không nhượng bộ Bắc Kinh trong các vấn đề Biển Đông và Đài Loan, cho dù Mỹ vẫn mong muốn duy trì hợp tác ngoại giao cấp cao với Trung Quốc thông qua các cuộc đối thoại song phương và đa phương.
Theo tờ South China Morning Post, ông Patrick Murphy, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, thuộc bộ phận phụ trách Đông Á Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao và nằm trong phái đoàn tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công du châu Á vào tuần trước, đã phát biểu tại Hồng Kông và không ngần ngại quy trách nhiệm cho Trung Quốc là bên đã phức tạp hóa và làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của hai vấn đề Biển Đông và Đài Loan hiện đang khuấy động quan hệ Mỹ-Trung. Đối với quan chức Hoa Kỳ này, trên cả hai vấn đề nói trên, Mỹ đã duy trì được nguyên trạng từ nhiều thập niên qua, nhưng hiện nay Trung Quốc đang thay đổi hiện trạng ở cả Biển Đông lẫn Đài Loan, và điều đó dẫn tới căng thẳng và hỗn loạn, làm cho tình hình ngày càng thêm rắc rối. Về Biển Đông, ông Murphy cho rằng làm sao đối thoại được khi vào cùng một lúc một quốc gia tiếp tục xây dựng, cải tạo và quân sự hóa, làm phá vỡ lòng tin tưởng lẫn nhau.
Việt Nam và Ấn Độ đạt đồng thuận thúc đẩy thương mại song phương trong khi mở rộng hợp tác quốc phòng và an ninh cũng như trong một số lĩnh vực khác. Trong chuyến thăm Việt Nam, phát biểu trước các phóng viên tại một cuộc họp báo chung tại thủ đô Hà Nội, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind hôm qua phát biểu là ông tin rằng tổng giá trị giao thương hai nước sẽ tăng từ 12,8 tỷ đô la vào năm 2017 lên thành 15 tỷ đô la vào năm 2020. Theo ABC News, Tổng thống Ấn Độ nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế Ấn Độ-Việt Nam đang trên đà phát triển và cam kết hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh. Ấn Độ cũng cam kết hỗ trợ đào tạo cho lực lượng vũ trang Việt Nam. Tổng thống Ấn Độ cho biết thêm là ông và Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã xem xét hạn mức tín dụng 100 triệu đô la để chế tạo tàu tuần tra cao tốc bảo vệ bờ biển Việt Nam. Về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, hôm nay, Tổ chức Nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch ra thông cáo yêu cầu chính quyền Hà Nội hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà vận động dân chủ Huỳnh Thục Vi.
Cô sẽ bị đưa ra xử ngày 22 tháng 11 tới tại Tòa án Nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, theo Điều 276 của Bộ Luật Hình sự năm 1999 vì bị cho là đã xúc phạm quốc kỳ với mức án tù có thể lên đến 3 năm. Trong thông cáo mang tựa đề Việt Nam hệ chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận, tổ chức Human Rights Watch cho biết là hôm trước ngày lễ quốc khánh Việt Nam vào tháng 9 2017, Huỳnh Thục Vi đã phản đối chính quyền bằng cách xịt sơn trắng lên lá quốc kỳ. Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác xem hành vi phỉ báng quốc kỳ là một tội hình sự, cho nên cô sẽ bị xử với tội danh này. Nhưng theo tổ chức Human Rights Watch, công an tỉnh Đắk Lắk còn cáo buộc Huỳnh Thục Vi có những hành vi là bị xem móc nối với các phần tử xấu bên ngoài, nhiều lần trao đổi trả lời phỏng vấn, viết bài với nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật ở Việt Nam, bôi nhọ, nói xấu đảng, nhà nước. Huỳnh Thục Vi đã bắt đầu viết bài đăng trên mạng từ cuối năm 2008 đề cập tới nhiều vấn đề chính trị xã hội và kêu gọi đa đảng, tự do và tôn trọng nhân quyền, cho nên cô và gia đình đã nhiều lần bị chính quyền sách nhiễu và xâm phạm. Trong thông cáo đưa ra hôm nay, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, ông Phil Robertson cho rằng với việc đưa Huỳnh Thục Vi ra tòa, chính quyền Việt Nam đang cố tìm mọi cách để bịt miệng các nhà hoạt động nhằm hạn chế ảnh hưởng của họ tới xã hội và chính trị. Ông kêu gọi Liên hiệp châu Âu, các nhà tài trợ, các đối tác thương mại quốc tế yêu cầu chính quyền Việt Nam thực hiện những lời cải thiện về hồ sơ nhân quyền nếu muốn có các mối quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp hơn.
Vụ tai tiếng lạm dụng công quỹ của ông Carlos Ghosn, tổng giám đốc tập đoàn chế tạo xe hơi Renault Nissan Mitsubishi Motor, tiếp tục gây sôi nổi vào hôm nay, một ngày sau khi nhân vật này bị bắt giữ về những cáo buộc lạm dụng công quỹ. Giới truyền thông Nhật Bản còn tung ra những tiết lộ mới về hành vi của ông Carlos Ghosn, một người mang ba quốc tịch Pháp, Liban và Brazil. Từ Tokyo, thông tin viên Frédéric Charles tường trình.
Le journal économique Nikkei dévoile un exemple.
Nhật báo kinh tế Nikkei đã tiết lộ một ví dụ về hành vi lạm dụng công quỹ của tập đoàn Nissan mà ông Carlos Ghosn bị tình nghi là đã thực hiện. Tờ báo được xem là kinh thánh của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản cho biết ông Carlos Ghosn bị cho là đã sử dụng ngân quỹ của tập đoàn Nissan để mua hai dinh thự sang trọng ở Rio de Janeiro, Brazil và Beirut, Liban, trị giá 18 triệu đô la. Để mua hai dinh thự đó, Nissan đã sử dụng một công ty con tại Hà Lan. Chi nhánh Hà Lan của tập đoàn Nhật Bản trên nguyên tắc có nhiệm vụ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, nhưng trong thực tế đã bị dùng để phục vụ mục đích cá nhân của ông Carlos Ghosn với sự toa rập của người làm phó cho ông. Cần phải nhắc lại rằng ông Carlos Ghosn không được giới quan chức cao cấp Nhật Bản ưa thích. Bộ Kinh tế Nhật đã nghi ngờ là ông có âm mưu nuốt chửng Nissan và Mitsubishi Motors bằng việc thành lập một đại tập đoàn ở Amsterdam, Hà Lan.
Établi à Amsterdam, Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Pháp, phong trào đấu tranh áo vàng nhằm phản đối việc chính phủ tăng giá xăng dầu hôm nay bước sang ngày thứ tư. Nhiều người biểu tình vẫn hăng hái tham gia chiến dịch phong tỏa nhiều tuyến đường cao tốc và kho xăng dầu.
Theo số liệu mà Bộ Nội vụ Pháp công bố, ngày hôm qua có 22.000 người tham gia chiến dịch áo vàng. Con số này là 290.000 hôm thứ Bảy vừa qua. Tổng cộng các cuộc biểu tình đã khiến một người chết và 528 người bị thương, trong đó có 92 cảnh sát và hiến binh. Trên kênh truyền hình France 2, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner hôm qua chỉ trích là phong trào đấu tranh áo vàng đã hoàn toàn chệch hướng. Ông Castaner kêu gọi người biểu tình tôn trọng nguyên tắc tự do lưu thông và cảnh báo rằng lực lượng an ninh sẽ sớm được triển khai để giải tỏa ách tắc trên các tuyến đường và ở các kho xăng dầu một cách có hệ thống và có phương pháp, tránh để xảy ra xô xát với người biểu tình. Tối Chủ nhật, trên kênh truyền hình, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết là ông thấu hiểu nỗi lo của người biểu tình, nhưng ông tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
Hôm nay, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng các kết luận của tình báo Mỹ CIA theo đó, chính Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đã ra lệnh sát hại nhà báo đối lập Jamal Khashoggi trong tòa lãnh sự của Riyadh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là hoàn toàn sai.
Trong khi đó, trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi Khashoggi bị sát hại, quốc vương Salman ca ngợi ngành tư pháp Ả Rập Xê Út và thể hiện sự ủng hộ đối với Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin thân cận với chính quyền Riyadh cho Reuters biết là nhiều thành viên trong hoàng tộc Ả Rập Xê Út đang tìm cách ngăn cản thái tử kế vị ngôi vua. Còn trong ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố là Pháp sẽ rất nhanh chóng đưa ra các quyết định trừng phạt những người có liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi.
Liên quan đến cuộc xung đột tại Yemen, cộng đồng quốc tế đang có những nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ năm 2015 tại nước này. Trong những ngày tới, Hội đồng Bảo an sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết về Yemen do Anh Quốc đề xuất. Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út thông qua đồng minh Kuwait ở Hội đồng Bảo an đánh tiếng không chấp nhận nội dung dự thảo nghị quyết. Từ New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau gửi về bài tường trình.
Đây là dự thảo nghị quyết đầu tiên ủng hộ một giải pháp chính trị kể từ khi các cuộc xung đột ở Yemen bắt đầu hồi năm 2015. Thế nhưng vừa mới được trình lên 15 thành viên Hội đồng Bảo an thì dự thảo này đã có nguy cơ bị Ả Rập Xê Út phản đối thông qua sự trung gian của đồng minh Kuwait. Ả Rập Xê Út cho biết là văn bản trên cần phải được thương lượng trở lại. Thế nhưng trước đó thì London đã đồng ý xem xét giảm nhẹ đòi hỏi, chấp nhận một dự thảo nghị quyết hoàn toàn mang tính nhân đạo để tránh nguy cơ làm hỏng niềm tin hy vọng mong manh về các giải pháp chính trị. Quả thực là chính quyền Yemen và phe nổi dậy Houthi đã chấp nhận gặp gỡ tại Thụy Điển trong những tuần lễ sắp tới để đàm phán về hòa bình. Tuy nhiên, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế vốn rất mạnh từ khi xảy ra vụ sát hại nhà báo Khashoggi, nếu như chính quyền Riyadh buộc phải nhượng bộ thì cũng sẽ không có chuyện họ để bị áp đặt trong các cuộc đàm phán. Ả Rập Xê Út đòi hỏi các cuộc thảo luận phải dựa trên một nghị quyết cũ, theo đó thì các chiến binh Houthi phải rút khỏi Sana'a và giao nộp vũ khí. Đây là một yêu cầu mà phe nổi dậy Houthi coi là không thể chấp nhận được. Đòi hỏi trên cũng dự báo là các cuộc thương lượng để giải quyết dứt điểm cuộc xung đột sẽ rất khó khăn.
Marie Bourreau, New York, RFI. Trong một thông cáo công bố hôm qua, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ loan báo quyết định phạt Ngân hàng Pháp Société Générale một khoản tiền lên đến 1,4 tỷ đô la cho xã hội chung ở Hoa Kỳ. Từ San Francisco, thông tín viên Eric DeSanf tường trình.
Les autorités américaines reprochent à la banque française d'avoir réalisé des transactions.
Chính quyền Mỹ chỉ trích ngân hàng Pháp là đã thực hiện các giao dịch bằng đô la liên quan đến các nước bị Hoa Kỳ áp đặt cấm vận kinh tế. Đa số các vi phạm liên quan đến Cuba, nhưng cũng dính líu đến Iran hay thậm chí Sudan. Tổng trị giá giao dịch lên đến 5,6 tỷ đô la. Tổng giám đốc ngân hàng Société Générale, ông Frédéric Oudéa tuyên bố, chúng tôi thừa nhận và lấy làm tiếc về những thiếu sót được xác định trong các cuộc điều tra và đã hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ. Trong tương lai, mục tiêu của chúng tôi là trở thành một đối tác đáng tin cậy. Ông Oudéa muốn trấn an và bảo đảm rằng tất cả số tiền phạt đều đã được dự toán. Việc thanh toán đầy đủ số tiền này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm 2018, thỏa thuận đình chỉ thủ tục truy tố giữa ngân hàng Pháp và chánh biện lý New York đã chấm dứt cuộc điều tra mở ra nhắm vào Société Générale về tội vi phạm các lệnh cấm vận kinh tế. Tuy nhiên, ngân hàng Société Générale vẫn sẽ bị chế độ giám sát trong thời hạn 3 năm và phải trong sạch hóa các giao dịch trong vòng 18 tháng.
Eric de Salve, San Francisco, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Một nguồn thạo tin vào hôm qua cho biết Mỹ đang cân nhắc bổ sung Venezuela vào danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.
Quân đội Mỹ dựng hàng rào dây thép gai ở biên giới với Mexico để ngăn chặn di dân. Khoảng 100 binh lính thuộc tiểu đoàn bộ binh 19 đã giải 2.000 km dây thép gai bắt đầu từ Fort Knox, Kentucky.
Còn tại Bosnia hôm nay, ba đồng tổng thống đã tuyên thệ nhậm chức tại một quốc gia hiện đang bị tê liệt vì những chia rẽ giữa các cộng đồng sắc tộc Bosnia Hồi giáo, Serbia Sinh thống giáo và Kosa Công giáo. Chức tổng thống này được dự trù trong Hiệp định Dayton chấm dứt chiến tranh 1992-1995.
Mỗi ngày một sự kiện.
Sau 2 năm xoay trục sang Bắc Kinh, Tổng thống Philippines Duterte vẫn chưa được đền đáp là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn.
Ngay sau khi lên nắm quyền vào năm 2016, Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố chia tay với Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của Manila, bởi vì theo ông, Philippines đã không hưởng được gì nhiều từ liên minh với cường quốc kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới. Duterte đã xoay trục, quay sang tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, với hy vọng sẽ được trợ giúp để phát triển quốc gia 105 triệu dân của ông. Ngược lại với người tiền nhiệm Benigno Aquino, Tổng thống Duterte đã không hề đề cập với Bắc Kinh phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực, bác bỏ cái gọi là chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trên 90% diện tích Biển Đông trong phạm vi đường lưỡi bò do Bắc Kinh tự vạch ra. Trong khi đó, Tổng thống Philippines lại cố đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc về việc cùng khai thác khí đốt ở Biển Đông. Sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Duterte đã đề ra một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế Philippines, dự trù tổng cộng 75 dự án lớn, trong đó phân nửa là với vốn đầu tư và tín dụng của Trung Quốc. Khi ông sang thăm Bắc Kinh cách đây 2 năm, Trung Quốc đã hứa sẽ bơm tổng cộng 24 tỷ đô la vốn đầu tư và tín dụng vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn, nhưng cho tới nay chỉ một phần rất nhỏ, tức là tổng cộng khoảng 167 triệu đô la là đến Philippines. Theo nhà phân tích Philippines Richard Hayderian, những lời hứa của Bắc Kinh đã thuyết phục được Manila dịu giọng trên vấn đề Biển Đông, nhưng Trung Quốc đã không vội thực hiện những lời hứa đó. Ông nói với hãng tin AFP, chúng ta biết là Bắc Kinh vẫn có những tính toán địa chính trị. Việc gì mà Trung Quốc phải vội vã khi mà Duterte đã trao cho họ tất cả những gì mà họ yêu cầu? Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Ngân sách Philippines Benjamin Jokno giải thích rằng những chậm trễ trong việc triển khai các dự án của Trung Quốc một phần là do phía Trung Quốc không nắm rành những thủ tục gọi thầu của Philippines, nhưng ông hy vọng là mọi việc sẽ tiến nhanh hơn. Vào tháng trước, tại Manila, Ngoại trưởng Vương Nghị thông báo là đầu tư ngoại quốc trực tiếp của Trung Quốc ở Philippines đã tăng hơn gấp 5 lần trong 6 tháng đầu năm nay, sau khi đã tăng đến 67% năm 2017. Nhưng theo một nhà phân tích của công ty PSA Philippines Consultancy, Gregory Huyat, Những đầu tư đó thường là tập trung vào các lĩnh vực địa ốc, cờ bạc trên mạng và các công ty hiện có, trong khi tín dụng cho các dự án cơ sở hạ tầng thì lại chưa đến. Nhưng đối với một bộ phận công luận Philippines, Bắc Kinh trên thực tế đang dương ra một cái bẫy nợ với Manila, giống như họ đã làm với những nước khác. Nhiều người cũng chỉ trích Tổng thống Duterte đồng lõa trong việc để cho Trung Quốc đe dọa đến chủ quyền lãnh thổ của Philippines. Theo dự đoán của nhà phân tích Hedarian, nếu sau chuyến viếng thăm của Tập Cận Bình mà đầu tư của Trung Quốc vẫn chưa ồ ạt đổ đến, nếu Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa và bồi đắp các đảo tranh chấp ở Biển Đông, thì áp lực lên Tổng thống Duterte sẽ còn gia tăng. Phe đối lập Philippines sẽ càng có cớ để gọi Duterte và các đồng minh của ông là đầy tớ của Bắc Kinh. Vị thế của Duterte sẽ bị suy yếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2019, một cuộc bầu cử được xem là cuộc trắc nghiệm về nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, Nga cần vốn của châu Á để phát triển miền Viễn Đông. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam, vùng Île-de-France của Pháp giúp Hà Nội trùng tu di sản kiến trúc và phát triển du lịch. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Ông vua không ngai ngành công nghiệp xe hơi Pháp Carlos Ghosn xa lưới từ Pháp, Nhật Bản.
Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Xe hơi Pháp Renault kiêm lãnh đạo số 1 của Liên minh Pháp-Nhật bao gồm 3 hãng xe Renault, Nissan và Mitsubishi đã bị bắt ngay khi đặt chân xuống phi trường Haneda. Là một trong những nhân vật thế lực nhất của làng công nghiệp xe hơi quốc tế, Carlos Ghosn bị cáo buộc lạm dụng công quỹ che giấu 39 triệu euro thu nhập với sở thuế của Nhật Bản. Sự kiện ông vua không ngai trong ngành công nghiệp xe hơi này ngã ngựa ảnh hưởng như thế nào đến liên minh Renault, Nissan, Mitsubishi? Carlos Ghosn vực dậy hãng xe Nissan của Nhật suýt bị xóa tên. Vì thế, ông được công luận trên xứ hoa anh đào ngưỡng mộ. Thế nhưng, đằng sau thành công rực rỡ đó có không ít những lời chỉ trích về cái phương pháp làm việc của người được mệnh danh là một cost killer. Với công luận Pháp thì thu nhập trên dưới 10 triệu euro một năm của ông chủ tịch tổng giám đốc Renault là nguồn tranh cãi vô tận.
Vừa hay tin Carlos Ghosn bị bắt tại Nhật Bản, trên sàn chứng khoán Paris, cổ phiếu của hãng xe Renault mất giá 8% trong ngày hôm qua và mất thêm 4% vào trưa nay. Chức chủ tịch Nissan và Mitsubishi Motor của doanh nhân Pháp này như chỉ mành treo chuông. Renault vẫn im lặng về số phận của chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn xe hơi số 1 của Pháp.
Liên minh Renault, Nissan, Mitsubishi hiện nay là tập đoàn xe hơi số 1 của thế giới. Năm ngoái chẳng hạn đã bán ra 10,6 triệu chiếc xe trên toàn cầu. 2017, bộ ba nói trên đã qua mặt Volkswagen của Đức hay Toyota của Nhật và thành công đó có được là nhờ Carlos Ghosn. Đầu năm nay, ông vừa được các cổ đông tín nhiệm để giữ chức chủ tịch tổng giám đốc liên minh công nghiệp xe hơi này cho đến năm 2022 và Ghosn đi vào lịch sử ngành xe hơi của thế giới nhờ một mô hình hợp tác không giống ai. Ông được công luận Nhật Bản xem là một vị cứu tinh, là người đã đem lại phép lạ giúp cho hãng xe Nissan được hồi sinh và còn vững mạnh trên thị trường xe hơi của thế giới. Bán ra 5,8 triệu chiếc xe vào năm ngoái, năm 1999, khi mà Nissan đang bên bờ vực thẳm, gần như trong tình trạng bị vỡ nợ, thì hãng xe Pháp Renault đã điều Carlos đến xứ hoa anh đào. Ông không chủ trương sát nhập Nissan với Renault mà lại quyết định thành lập một liên minh. Trong đó, Renault mua lại 43% cổ phần của đối tác Nhật Bản, một công ty có trọng lượng lớn hơn mình gấp đôi. Nhưng đổi lại thì Nissan cũng kiểm soát 15% vốn của tập đoàn Pháp Renault. Là một người mang hai dòng máu Brazil và Liban nhưng lại lớn lên trên đất Pháp, tốt nghiệp trường kỹ sư danh tiếng nhất của Pháp là Polytechnic, Carlos Ghosn ở lại hẳn trên xứ hoa anh đào. Ông quan sát cái cung cách làm ăn của Nissan, xác định được những nhược điểm trong cái mô hình quản lý của hãng xe Nhật này trước khi đề nghị một loạt các biện pháp triệt để và đặt cả sự nghiệp của mình lên bàn cân.
Phương pháp của Carlos Ghosn gồm những gì?
Thứ nhất, ông chủ trương phải nói thẳng, nói thật và quyết định nhanh chóng, bởi Nissan không còn nhiều thời gian. Thứ hai là đóng cửa những nhà máy bị coi là những con vịt què và là những gánh nặng cho tập đoàn. Thứ ba là Ghosn đã cho 21.000 nhân viên về hưu non tại một quốc gia mà công việc làm được bảo đảm mãn đời. Liều thuốc mạnh thứ tư là bán lại các chi nhánh không thuộc diện sống còn đối với tập đoàn xe hơi Nissan và sau cùng là mở rộng thị trường của Nissan sang Trung Quốc. Ở vào thời điểm đầu những năm 2000 mà Carlos Ghosn đã đánh cược vào thị trường rộng lớn và còn chậm phát triển này về mặt xe hơi. Thầy thuốc mát tay, chỉ một chục năm sau, Nissan bắt đầu chinh phục thế giới. Liên kết với Renault, hãng xe Nhật này hợp tác với hãng xe Đức Daimler. Hai năm sau thì vẫn dưới sự dẫn dắt của Carlos Ghosn, Renault Nissan đã mua lại một phần cổ phiếu của hãng xe Nga Allianz Rostec và công ty mẹ của hãng xe Lada. Khủng hoảng tài chính năm 2008 làm không ít các tập đoàn xe hơi tên tuổi trên thế giới chao đảo. Renault không là một ngoại lệ, nhưng vẫn đứng vững trong cơn bão tố và còn nhòm ngó sang thị trường Hàn Quốc hợp tác với Samsung Motors. Cách này 2 năm, Carlos Ghosn đã cùng với Nissan thâu tóm thêm một con chim đầu đàn của công nghệ xe hơi Nhật Bản là Mitsubishi. Trở lại với câu hỏi, vụ ông Carlos Ghosn bị bắt có làm phương hại đến vương quốc xe hơi Renault, Nissan, Mitsubishi hay không? Có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của 470.000 nhân viên và hoạt động của 122 nhà máy khắp năm châu? Hãy còn quá sớm để có được một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ biết rằng, từ giới cổ đông cho đến ban giám đốc của Renault, Nissan, Mitsubishi, từ chính phủ Pháp và cả chính phủ Nhật Bản cho đến các đối thủ của ông Carlos Ghosn trong 48 giờ qua đều đang theo dõi sát vụ việc. Điều gần như chắc chắn là chỉ trong vài ngày sắp tới, ông sẽ mất chức chủ tịch Nissan và chủ tịch Mitsubishi. Còn hãng Renault thì hôm nay triệu tập khẩn cấp hội đồng quản trị.
Nhưng phương pháp lãnh đạo của ông phù thủy Carlos Ghosn có nhiều sơ hở. Ông bị chỉ trích tập trung quá nhiều quyền lực trong tay. Dưới áp lực của Paris, nắm giữ 15% vốn của tập đoàn xe hơi nổi tiếng này, Ghosn đã phải chỉ định một nhân vật số 2, nhưng cho đến tận cuối tuần qua, không mấy ai biết nhân vật số 2 đó là ai.
Về những chi tiết đẩy Carlos Ghosn đang trên đỉnh cao, rơi xuống đến vực thẳm, thì cho đến giờ phút này được biết, chủ tịch Renault Nissan Mitsubishi vẫn tiếp tục bị tạm giam và theo như luật pháp của Nhật thì lệnh tạm giam có thể kéo dài đến 23 ngày. Ông Ghosn bị cáo buộc đã che giấu một phần thu nhập với sở thuế Nhật Bản và khoản tiền mà ông che giấu ấy lên đến 5 tỷ yen, tức khoảng 38 hay 39 triệu euro. Không chỉ có thế, Carlos Ghosn còn phải trả lời về những cáo buộc lạm dụng của công dùng tiền của tập đoàn Nissan để mua biệt thự sang trọng tại 4 quốc gia khác nhau mà ông thường sử dụng. Nhân vật số 2 của tập đoàn xe hơi Nhật Nissan trong buổi họp báo cấp tốc tối qua đã không vòng vo cho rằng Carlos Ghosn là một nhà lãnh đạo tập đoàn rất tài ba, nhưng lại có hai nhược điểm rất lớn, đó là tham tiền và tham quyền lực. Thu nhập của Carlos Ghosn đã lên đến trên dưới 10 triệu euro một năm, ngang hàng với những lãnh đạo các tập đoàn xe hơi khác của thế giới. Thế nhưng mức lương của chủ tịch hãng xe Renault lại cao nhất trong số những đồng nghiệp của ông cùng tham gia sàn chứng khoán Paris. Ông cũng đã bỏ lại xa ở phía sau các chủ nhân ông trên xứ hoa anh đào. Lương và tiền thưởng của Carlos Ghosn chính là cái gai trong quan hệ giữa ông với chính phủ Pháp. Dù thế, về lương bổng, Carlos Ghosn luôn quan niệm rằng ông cần phải được trả thù lao một cách xứng đáng và mức lương ấy vẫn là chưa đủ. Ngoài đời, Carlos Ghosn nổi tiếng là một ông chủ độc tài và nóng tính. Lập được kỳ công đem lại hào quang cho Nissan đã khiến chủ nhân của hãng xe Renault quên mất rằng, dù muốn hay không, thì ông cũng là một người ngoại quốc đầu tiên đứng đầu một tập đoàn rất lớn của Nhật Bản. Và chỉ điều ấy khiến không ít người vừa khiếp sợ nhưng cũng vừa ganh tị.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Philippines.
Báo Nhật tiết lộ thêm hành vi nhũng lạm của lãnh đạo tập đoàn xe hơi Nissan Renault. Chính quyền Riyadh bác bỏ cáo buộc của tình báo Mỹ CIA cho rằng Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã ra lệnh giết hại nhà báo Khashoggi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sau 2 năm xoay trục sang Bắc Kinh, Tổng thống Philippines Duterte vẫn chưa được đền đáp. Theo dòng thời sự, ông vua không ngai ngành công nghiệp xe hơi Pháp Carlos Ghosn xa lưới từ Pháp, Nhật Bản.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Carlos Ghosn, doanh nhân nổi tiếng thế giới bị bắt tại Nhật, phong trào Gilets vàng tiếp tục tại Pháp, xung đột Mỹ-Trung là những đề tài được báo chí Paris quan tâm nhất hôm nay.
Trong bài xã luận mang tựa đề Sự đối đầu nguy hiểm giữa Bắc Kinh và Washington, Le Monde cho rằng những gì diễn ra cuối tuần qua tại Port Moresby, thủ đô của Papua New Guinea, là minh chứng rõ rệt cho tình trạng hỗn loạn trên thế giới mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả trong bài diễn văn đọc tại Quốc hội Liên bang Đức ngày Chủ nhật 18 tháng 11.
Lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1989, APEC không thể ra được thông cáo chung. Hoa Kỳ muốn đưa vào thông cáo đòi hỏi cải cách tổ chức thương mại thế giới, còn Trung Quốc chống lại. Sự đối địch giữa hai đại cường đang chuyển sang đối đầu trực diện. Cũng như trong bài phát biểu hôm 4 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tấn công thẳng thừng vào con đường tơ lụa mới đầy tham vọng của Bắc Kinh. Ông nói, chúng tôi không nhấn chìm các đối tác trong một biển nợ, không ép buộc, không hối mại, không gây hại cho nền độc lập, đồng thời loan báo việc tham gia nâng cấp căn cứ hải quân Lâm Râm ở Papua New Guinea. Về phía ông Tập Cận Bình, một lần nữa biện minh đó không phải là một cái bẫy, đồng thời cảnh báo sẽ không có ai thắng trong cuộc đối đầu.
Cuộc đấu khẩu dữ dội này không phải là dấu hiệu tốt cho cuộc gặp tay đôi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng này ở Argentina. Trong lúc Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược, thì Bắc Kinh không muốn nhường một ly nào trong chính sách bành trướng.
Nhắc đến chiếc bẫy Thucydides, dễ xảy ra chiến tranh khi một cường quốc mới nổi muốn tranh giành địa vị của cường quốc hiện tại. Le Monde cho rằng hiện chưa đến mức đó, nhưng trong những tuần lễ tới, mỗi bên đều cần có nỗ lực để tránh leo thang nguy hiểm. Tranh luận về các quy tắc thương mại mang tính quyết định, nhưng Hoa Kỳ nên hiểu rằng lăng nhục Bắc Kinh không có lợi. Trung Quốc hiện nay mạnh hơn Liên Xô 30 năm trước. Về phía Bắc Kinh, cũng phải nhìn nhận rằng sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc là nhờ những ưu ái mà Tổ chức Thương mại Thế giới dành cho từ 20 năm qua để đuổi kịp các nước phát triển. Ngày nay, Trung Quốc là một nước nghèo với rất nhiều người giàu, như Bắc Kinh đang khẳng định để tiếp tục được hưởng ưu đãi, hay là một nước giàu với rất nhiều người nghèo, như là phương Tây nhận định. Tất cả vấn đề đều nằm ở đây. Và thất bại của APEC vừa qua cần được coi là một dấu hiệu cảnh báo. Cả ông Donald Trump và Tập Cận Bình đều phải có trách nhiệm chứng tỏ lý thuyết chiếc bẫy Thucydides là sai.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, phụ trang kinh tế của Le Figaro cho biết châu Âu này đã bảo vệ tốt hơn vốn quý công nghiệp của mình trước một Bắc Kinh háo ăn.
Hôm nay, các nước châu Âu bàn bạc về cơ chế giám sát đầu tư nước ngoài trong những lĩnh vực chiến lược. Dân biểu Frank Bruce, phụ trách hồ sơ này tại Nghị viện châu Âu, khẳng định châu Âu không còn ngây thơ nữa. Hệ thống trao đổi thông tin giữa các nước thành viên là bước khởi đầu để châu Âu đối phó với làn sóng đầu tư ồ ạt từ Bắc Kinh. Ý thức mới bắt đầu có được từ khi công ty media của Trung Quốc mua lại KUKA, nhà sản xuất robot hàng đầu của Đức. Sau vụ này, chính phủ Đức quyết định vào cuộc. Vào lúc Liên hiệp châu Âu thương lượng một hiệp ước đầu tư với Bắc Kinh, đây là lúc để châu Âu cứng rắn hơn. Ông Bruce bực tức nói, các doanh nghiệp châu Âu ngày càng khó vào được thị trường Trung Quốc, trong khi Trung Quốc tha hồ liên doanh và chuyển giao công nghệ từ châu Âu về. Le Figaro nhấn mạnh, Bồ Đào Nha và Hy Lạp là hai ngõ vào của Trung Quốc trong Liên hiệp. Báo cáo của nhà nghiên cứu Philippe Lecor ở trường đại học Harvard Kennedy kết luận, một trong những chủ trương chính của Trung Quốc là vươn vòi sang các nước phát triển để chiếm được công nghệ, thương hiệu và thị phần. Tại Bồ Đào Nha, tập đoàn Tam Hiệp có mặt trong ngành dầu lửa, hàng không, bảo hiểm, y tế. Vào đầu năm nay, đã có trên 3.500 người giàu Trung Quốc nhập tịch Bồ Đào Nha nhờ các visa bằng vàng dành cho những người đầu tư trên nửa triệu đô la. Ngay từ đầu năm 2015, cựu chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Bồ Đào Nha Fernando Ulrich đã báo động nước mình đang trở thành tàu sân bay của Trung Quốc tại châu Âu.
Đáng lo nhất là Bắc Kinh có ảnh hưởng thực sự lên chính sách đối ngoại của những nước nhận vốn đầu tư từ Trung Quốc, đặc biệt là Hy Lạp. Chẳng hạn hồi tháng 7 năm 2016, Hy Lạp với sự ủng hộ của Hungary và Croatia đã chặn một thông cáo của Liên hiệp châu Âu về phán quyết từ tòa án trọng tài thường trực La Hay tuyên bố yêu sách đường lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông là bất hợp pháp. Một năm sau, tại Liên hiệp quốc, đoàn Hy Lạp lại ngăn chặn tuyên bố của Liên hiệp châu Âu về nhân quyền tại Trung Quốc.
Kể từ năm 2012, Trung Quốc đã đầu tư gần 4 tỷ đô la vào Hy Lạp và với việc kiểm soát cảng Pire, tập đoàn Costco của Trung Quốc đã nắm được lá phổi kinh tế của Hy Lạp. Có đến 24% vốn của tập đoàn điện lực IPTO Hy Lạp đang nằm trong tay các nhà đầu tư Trung Quốc và một tập đoàn quốc doanh Trung Quốc khác đang chòm ngó sân bay Castelli. Phải chăng châu Âu bị ám ảnh bởi Trung Quốc, còn Nga, Mỹ, Trung Đông thì sao? Nhà nghiên cứu Philippe Legor khẳng định, ảnh hưởng Trung Quốc mới là mờ ám và lặng lẽ nhất. Tôi đã nghiên cứu về Trung Quốc suốt 30 năm qua và Bắc Kinh không ngừng bành trướng. Trên lĩnh vực viễn thông, Úc tỏ ra cảnh giác cao nhất rồi đến Mỹ. Cả hai nước đều đóng sập cánh cửa với hai tập đoàn Trung Quốc là Huawei tức Huawei và ZTE tức Trung Hưng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hàm ý Bắc Kinh dùng thiết bị viễn thông để dò thám. Đức cũng sắp theo chân, còn Pháp đang do dự. Le Figaro nhắc lại kinh nghiệm đau thương của tổ chức Liên hiệp Châu Phi sau khi nhận món quà của Bắc Kinh là trụ sở mới toanh ở Addis Ababa. Họ phát hiện có những hoạt động bất thường từ nửa đêm tới 2 giờ sáng trong khi không có ai làm việc. Hóa ra, từ 2012 đến cuối 2017, các dữ liệu tại đây đã bị chuyển đến các máy chủ ở ngoại ô Thượng Hải. Sau đó, các kỹ sư Trung Quốc trong tòa nhà này đã bị Châu Phi đuổi về nước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về mặt nhân quyền, La Croix quan tâm đến việc Bắc Kinh bóp nghẹt tự do ngôn luận tại Hồng Kông, trục xuất phóng viên, cấm cản hội nghị, triển lãm, kiểm duyệt các nhà báo địa phương. Từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền vào năm 2012, gọng kềm đã siết lại tại Hồng Kông.
Chris Chen, tổng biên tập tờ báo tiếng Anh trên mạng Hong Kong Free Press than thở, từ nhiều năm qua báo chí đặc khu phải bơi trong một đám mây mù. Ông nói, ngày nay điều tệ hại nhất đối với một nhà báo tại Hồng Kông là không biết thế nào là lằn ranh đỏ để khỏi phải vượt qua, tránh bị trục xuất, cảnh cáo, thậm chí bị bắt. Câu lạc bộ ký giả ngoại quốc thành lập từ năm 1949 đã đòi hỏi chính quyền của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải giải thích vụ không gia hạn visa cho Victor Male, thông tín viên của Financial Times, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời. Trường hợp của ông được thế giới biết đến vì uy tín của tờ báo, nhưng những năm gần đây, còn nhiều chính khách, nghệ sĩ, giảng viên đại học thường chỉ trích Bắc Kinh đã bị cấm vào Hồng Kông. Cuộc triển lãm biếm họa của họa sĩ Badiou Cao lưu vong tại Úc phải hủy vì ông bị đe dọa. Tương tự đối với cuộc hội thảo của nhà văn Mã Kiến tại Liên hoan văn chương quốc tế. Nhà văn, nhà thơ Tamio cho biết, từ vài năm qua, các nhà báo, nhà văn Hồng Kông đành phải tự kiểm duyệt. Hiện thời, Hồng Kông Free Press và tờ báo tiếng Hoa Citizen News vẫn xoay sở được, đưa những thông tin không có trên báo chí Hoa Lục. Nhưng theo Christian, cũng phải chuẩn bị cho tình trạng tệ hại hơn trong tương lai vì lằn ranh đỏ không ngừng di chuyển.
Còn tại Nga, Le Monde trong bài Khu, cơ quan không còn huyền thoại cho biết, có đến trên 300 nhân viên của cơ quan tình báo quân đội Nga bị tiết lộ danh tính chỉ vì những sơ suất không đáng có.
Chỉ trong vài tuần lễ, có đến 305 nhân viên tình báo của GRU, tức cơ quan tình báo quân đội Nga, đã bị lộ tên tuổi, làm cho hoạt động của khoảng 1.000 nhân viên bị tê liệt. Còn phải kể thêm 12 người khác bị buộc tội ở Mỹ, 4 điệp viên bị Hà Lan trục xuất, 2 tình báo viên bị Anh truy nã. Một điều chưa từng thấy từ trước đến nay chỉ do bất cẩn, chẳng hạn từ một biên nhận taxi với một cái tên có ghi trong danh sách của cảnh sát giao thông đã giúp các nhà báo truy ra những người khác có bảng số xe ở cùng địa chỉ là Jeru, hộ chiếu của họ bị tiết lộ vì cùng một số series.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, Nga cần vốn của châu Á để phát triển miền Viễn Đông.
Tạp chí Kinh tế.
Tổng thống và Thủ tướng Nga chia nhau đi dự hội nghị ASEAN và diễn đàn APEC 2018. Ngoài quan hệ thắm thiết với Bắc Kinh, tại Singapore lần này, Moscow đã đặc biệt vồn vã với châu Á, từ Nhật Bản đến Ấn Độ và nhất là với các nước Đông Nam Á, trong bối cảnh mà bang giao giữa Nga với Âu Mỹ đang nguội lạnh. Đánh dấu 50 năm, Moscow thiết lập bang giao với Singapore, Vladimir Putin lần đầu tiên chính thức công du quốc gia Đông Nam Á này và dự thượng đỉnh ASEAN mở rộng, vào lúc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng vắng mặt, chỉ cử Phó Tổng thống Pence và Thủ tướng Lý Khắc Cường dẫn đầu phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc, thì Tổng thống Nga đã rộng đường đàm phán với các nước Á Châu. Như thế, chủ nhân Điện Kremlin muốn thu hẹp khoảng cách với Washington, Bắc Kinh hay Tokyo, New Delhi vốn có ảnh hưởng rộng lớn với các nước ASEAN. Tại Singapore, Tổng thống Putin đã đàm phán với Thủ tướng Mahathir về dự án bán chiến đấu cơ của Nga cho Malaysia. Riêng với chủ tịch luân phiên của ASEAN lần này, thì tổng đầu tư của Singapore vào nước Nga tới nay đã lên đến 17 tỷ đô la. Thế rồi tuần qua, Thủ tướng Lý Hiển Long và Tổng thống Vladimir Putin cũng đã chứng kiến lễ ký kết một loạt các hợp đồng đầu tư đồ sộ khác của Singapore, đặc biệt là như trong dự án khai thác hóa chất tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga. Nhìn rộng ra hơn trong quan hệ giữa Moscow với toàn khối, thì hôm 14 tháng 11 vừa rồi, Đông Nam Á và Liên hiệp Kinh tế Á-Âu, mà trong đó Moscow đóng vai trò đầu tàu, đã ký vào một bản ghi nhớ cam kết cùng đẩy mạnh thương mại, đầu tư, y tế và dịch vụ v.v. giữa 10 thành viên ASEAN và 5 nước trong Liên hiệp Kinh tế Á-Âu bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Đôi bên hướng tới việc thành lập một khu vực tự do mậu dịch chung trong nay mai. Tổng trị giá vốn đầu tư hai chiều giữa Nga và ASEAN năm ngoái đã vượt quá ngưỡng 25 tỷ đô la, và trong số các nước Đông Nam Á thì nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài quan trọng nhất đổ vào Nga là Singapore. Trong lĩnh vực thương mại, trao đổi mậu dịch giữa Nga với 10 nước bạn hàng Đông Nam Á năm 2017 đạt 18 tỷ đô la và tăng 40% so với hồi năm 2016. Trong thời gian từ năm 2010 đến 2014, tăng trưởng thương mại giữa đôi bên đã không được như mong đợi. Thế rồi năm 2014 thì nước Nga đã lâm vào khủng hoảng kinh tế, đồng rúp mất giá, Moscow bị Âu Mỹ trừng phạt, sự hiện diện của các doanh nghiệp Nga trong vùng lại càng bị thu hẹp lại. Thế nhưng theo các nhà quan sát thì Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay luôn quan hệ rất chặt chẽ với khối Đông Nam Á. Kể từ năm 1996 chẳng hạn thì Moscow đã nâng cấp đối thoại với ASEAN và luôn quan tâm đến khu vực có tiềm năng tăng trưởng rất cao này. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều nước Đông Nam Á đang nhìn về phía vũ khí của Nga và trong một chừng mực nào đó là để tìm một điểm tựa cả về mặt ngoại giao. Trả lời báo mạng chuyên về ngoại giao và chiến lược Diplomat.com hồi tháng 4 vừa qua, chuyên gia về các vấn đề an ninh Nga, bà Isabelle Facon thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp cho biết một cách cụ thể về tầm mức quan trọng trong quan hệ đối tác giữa Moscow
và các nước châu Á.
Sur le volet économique, aujourd'hui, les pays de l'APEC représentent à peu près.
Về mặt kinh tế thì hiện tại các nước trong diễn đàn APEC chiếm khoảng từ 25 đến 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga. Liên hiệp châu Âu là khoảng 45%. Cách này một vài năm thì châu Âu chiếm hơn 50%, còn châu Á là khoảng độ 20%. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng phần lớn giao thương giữa Nga với APEC hướng về Trung Quốc, kế tới là Nhật Bản, Hàn Quốc. Khối 10 nước Đông Nam Á bị bỏ xa lại phía sau. Từ năm 2010, Trung Quốc đã qua mặt Đức, trở thành bạn hàng số 1 của Nga.
Cho dù là Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Nga, thế nhưng Moscow không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ mà luôn thận trọng cân bằng quan hệ với Nhật Bản, một đối thủ kinh tế của Bắc Kinh, cũng như là với ông khổng lồ ở Nam Á là Ấn Độ và đương nhiên là khối Đông Nam Á đã chiếm một vị thế chiến lược. Chuyên gia Isabel Facon nhắc lại, với tất cả các đối tác trong vành đai châu Á-Thái Bình Dương thì năng lượng luôn là kim chỉ nam trong mọi dự án hợp tác của nước Nga.
Ngoài ra, năng lượng là một vấn đề quan trọng trong cơ cấu kinh tế của nước Nga, và vì những lý do kinh tế và chính trị, Moscow đã thực sự chú trọng hơn đến các đối tác phương Đông. Điều này thể hiện rất rõ qua ba dự án, nào là kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Siberia đến tận cửa ngõ Thái Bình Dương, chủ yếu là để cung cấp năng lượng cho Trung Quốc, Nhật Bản và một số các nước Đông Á khác. Dự án thứ nhì được nhắc đến nhiều là hợp đồng năng lượng gần 400 tỷ đô la, nếu tôi nhớ không nhầm, mà Moscow và Bắc Kinh đã ký kết hồi năm 2014. Sau nữa là dự án xây dựng nhà máy khí lỏng tại Yamal do vốn của Trung Quốc tài trợ và chủ yếu để phục vụ thị trường châu Á. Tất cả những động thái vừa nêu cho thấy phía Điện Kremlin thực sự muốn đa dạng hóa các nguồn tiêu thụ dầu và khí đốt của Nga.
Và như chuyên gia Pha Công vừa nói, Điện Kremlin thận trọng cân bằng quan hệ với tất cả các đối tác Á Châu. Với Nhật Bản chẳng hạn thì nước Nga cung cấp 10% năng lượng cho xứ Hoa Anh Đào. Tổng đầu tư của Nhật vào Nga năm ngoái lên đến 16 tỷ đô la, trong lúc mà trao đổi mậu dịch hai chiều là khoảng 18 tỷ, tăng 14% so với một năm trước đó. Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Singapore, ông Raja Mohan, trong bài tham luận hồi tháng 10 vừa qua tại Vong Đai ở Nga, đã nêu bật 4 lý do thúc đẩy Moscow mặn mà với các nước châu Á. Theo ông, thứ nhất, châu lục này đem lại một làn gió mới cho nền kinh tế của nước Nga nhờ vốn của châu Á mà nước Nga có thể phát triển miền Viễn Đông như Siberia, nơi mà đất rộng người thưa và các hoạt động công nghiệp đang chết dần chết mòn. Lý do thứ hai được chuyên gia Raja Mohan nêu bật là riêng với khối ASEAN thì các nước Đông Nam Á có nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của lẫn nhau, và đây là một ưu điểm của các bạn hàng châu Á trong mắt Tổng thống Vladimir Putin. Lý do thứ ba để bắt tay với Đông Nam Á đương nhiên là vì lợi ích quân sự, và sau cùng, Moscow cần củng cố vị thế trong khu vực Đông Bắc Á từ Nhật Bản cho đến bán đảo Triều Tiên. Về phần chuyên gia Pháp thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược bà Isabel Facon thì lưu ý trên một điểm, đó là nước Nga đã quan tâm rất nhiều đến châu Á từ trước khi quan hệ xấu đi với phương Tây do vụ thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine, do khủng hoảng tại miền đông nước này và những nghi án Moscow can thiệp vào bầu cử Mỹ, hay là có dính líu đến vụ ám sát hụt cựu điệp viên Skripal trên lãnh thổ Anh. Chuyên gia người Pháp Isabel Facon nhắc lại, từ giữa những năm 2000, vì những lợi ích kinh tế và chiến lược tương tự như Barack Obama ở Washington, thì tại Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã có chủ trương xoay trục sang châu Á.
Rồi là Thanh Hà trong tạp chí Kinh tế. Tiếp theo đây mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Vùng Île-de-France giúp Hà Nội trùng tu di sản kiến trúc và phát triển du lịch. RFI phỏng vấn ông Jérôme Chartier, Phó Chủ tịch thứ nhất phụ trách về chiến lược và quan hệ quốc tế của vùng Île-de-France. Tạp chí này đã phát vào ngày hôm qua.
tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Thành phố Hà Nội là đối tác hợp tác lâu năm nhất của vùng Île-de-France, bao gồm cả thủ đô Paris, cùng với thành phố Antananarivo, Madagascar. Sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác sẽ được tổ chức nhân chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch vùng Île-de-France, bà Valérie Pécresse, vào đầu năm 2019. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6 năm 2018, nhân chuyến thăm Paris, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch vùng Île-de-France Valérie Pécresse đã ký một kế hoạch hành động chung mới kéo dài 3 năm. Vùng Île-de-France hỗ trợ thành phố Hà Nội phát triển 5 dự án chính gồm môi trường, du lịch và di sản, giao thông công cộng, đô thị hóa và quy hoạch, sáng tạo, nghiên cứu, hợp tác đại học và pháp ngữ. Chương trình Chất lượng sống, Chất lượng thành phố Hà Nội tập trung vào cải thiện môi trường đô thị kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020 đã được khởi động nhân cuộc gặp giữa lãnh đạo hai bên. Dự án có ngân sách lên đến 1 triệu euro nhằm mục đích cải thiện chất lượng môi trường ở Hà Nội thông qua việc xây dựng kế hoạch đô thị bền vững, giảm ô nhiễm không khí, quản lý không gian xanh và giảm rác thải. Hợp tác trong lĩnh vực sáng tạo, nghiên cứu và pháp ngữ cũng sẽ được tăng cường. Vùng Île-de-France và thành phố Hà Nội khuyến khích sự liên kết giữa các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và vườn ươm mầm công ty khởi nghiệp. Sinh viên và nghiên cứu sinh thuộc các trường đại học ở Hà Nội sẽ được tiếp nhận tại ký túc xá quốc tế Paris. Du lịch và di sản là một lĩnh vực quan trọng trong chương trình hợp tác mới. Vùng Île-de-France cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Du lịch của vùng thúc đẩy quảng bá di sản kiến trúc đặc sắc của thành phố Hà Nội đến du khách quốc tế, kết nối hoạt động đối tác giữa những công trình và khu di tích lớn của Hà Nội và vùng Île-de-France, cùng với tổ chức các đợt quảng bá du lịch đan chéo. Ông Jérôme Chartier, Phó Chủ tịch thứ nhất, phụ trách về chiến lược và quan hệ quốc tế của vùng Île-de-France, đã dành cho RFI tiếng Việt một buổi phỏng vấn để giải thích một số hoạt động hợp tác trong thỏa thuận mới. Thưa ông Jérôme Chartier, bảo vệ, trùng tu, di sản tiếp tục nằm trong chương trình hợp tác giữa vùng Île-de-France và thành phố Hà Nội được ký vào tháng 6 năm 2018 tại Paris. Xin ông cho biết thêm về dự án này.
Sur le patrimoine, tout d'abord très concrètement, ce qu'on fait.
Về di sản, trước hết chúng tôi tiến hành cải tạo một số công trình cụ thể, ví dụ như biệt thự ở số 49 phố Trần Hưng Đạo, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 theo phong cách tân cổ điển. Mục đích của dự án là biến khu biệt thự này thành trung tâm giải thích về di sản khu phố thời Pháp thuộc ở Hà Nội. Đây sẽ là nơi mà người ta có thể quan sát và hiểu rõ hơn về di sản kiến trúc theo phong cách Pháp ở Hà Nội được xây dựng và bảo tồn như thế nào, và làm thế nào để biến được trung tâm này thành một địa điểm du lịch thu hút của Hà Nội. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn tham gia vào việc cải tạo một tòa nhà thuộc địa được xây vào năm 1906 trong hoàng thành Thăng Long thành bảo tàng khảo cổ. Đây là một trong những dự án mà chúng tôi đang kết hợp với thành phố Hà Nội. Chúng tôi rất muốn nâng cao giá trị kiến trúc của tòa nhà tiêu biểu này. Chúng tôi cũng có một chương trình nghiên cứu chủ bị cho việc lập dự án quy hoạch khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là một dự án quan trọng, được người dân Hà Nội quan tâm. Mục đích của vùng Île-de-France là được đóng góp vào dự án đó.
L'objectif est de faire en sorte que l'on puisse, nous, Île-de-France, apporter notre contribution.
Du lịch cũng nằm trong thỏa thuận hoạt động chung của hai bên. Với lợi thế có nhiều du khách quốc tế đến Pháp, vùng Île-de-France hỗ trợ Hà Nội như thế nào để quảng bá trong lĩnh vực du lịch?
Alors, nous avons un programme d'action important pour mieux faire connaître.
Chúng tôi có một chương trình hành động quan trọng để giúp mọi người biết rõ hơn về di sản kiến trúc rất đặc biệt ở Hà Nội. Chúng tôi muốn giới thiệu di sản đó cho du khách quốc tế và khuyến khích các đối tác của chúng tôi giữa một bên là các khu di tích, công trình lớn ở Hà Nội và bên kia là các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở vùng Île-de-France để có thể tổ chức các hoạt động quảng bá đan xen giữa vùng Île-de-France và Hà Nội. Như vậy, các bên đều có thể có lượng du khách nhiều hơn ở Hà Nội cũng như ở Île-de-France. Ngoài ra còn có một dự án khác mà chúng tôi cũng rất chú tâm, đó là đề cao giá trị di sản của Hà Nội. Để làm được việc này, chúng tôi cố huy động các đối tác ở vùng Île-de-France để có thể can thiệp vào một số công trình cổ, cải tạo di sản của Hà Nội, cải thiện cách quản lý các khu du lịch, nghệ thuật phối cảnh và trưng bày bảo tàng các khu du lịch để tạo sức hấp dẫn hơn. Chúng tôi có Ủy ban Du lịch vùng Île-de-France hoạt động rất hiệu quả và có kinh nghiệm. Chúng tôi đã nhất trí với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung rằng Ủy ban Du lịch vùng Île-de-France có thể hỗ trợ cho Sở Du lịch Hà Nội trong việc tổ chức chiến dịch quảng bá Đan Sen, có nghĩa là quảng bá du lịch thành phố Hà Nội ở vùng Île-de-France và ngược lại. Vì thế, chúng tôi sẽ tham gia hội chợ du lịch Hà Nội được tổ chức vào tháng 4 năm 2019 và sẽ có một gian hàng giới thiệu về du lịch của vùng Île-de-France.
En avril 2019, où il y aura un stand de la région Île-de-France.
Bản tiếng Việt Đài RFI đã có dịp phỏng vấn bà Karine Léger, giám đốc đối tác và truyền thông của hội Air Paris tham gia vào chương trình chất lượng sống, chất lượng thành phố Hà Nội do vùng Île-de-France hỗ trợ với cơ quan phát triển Pháp. Chương trình này được triển khai như thế nào?
S'agissant de l'environnement, on a quelques projets sur la qualité de vie, la qualité de l'air.
Liên quan đến môi trường, chúng tôi có một số dự án về chất lượng sống và chất lượng không khí. Chúng tôi muốn giúp thành phố Hà Nội chống ô nhiễm không khí. Và chúng tôi cũng muốn tiến hành một dự án về quản lý sinh thái các khu vực xanh và giảm khối lượng rác thải cứng. Để thực hiện dự án này, chúng tôi kết hợp với đối tác nghiệp đoàn xử lý rác gia đình, Sictom. Cuối cùng, chúng tôi sẽ kết hợp với Viện Quy hoạch và Đô thị Île-de-France, rất nổi tiếng và có nhiều chuyên gia giỏi, về dự án quy hoạch đô thị bền vững để tập trung vào vấn đề tôn trọng môi trường và quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội.
Chương trình chất lượng sống, chất lượng thành phố Hà Nội đã được khởi động. Vậy khi nào những dự án còn lại trong thỏa thuận mới sẽ được triển khai?
Oui, alors d'abord une chose très importante, on envisage de venir avec la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse à Hanoï en 2019.
Một điều rất quan trọng là chúng tôi đang tính đến Hà Nội vào năm 2019 cùng với chủ tịch vùng Île-de-France bà Valérie Pécresse để kỷ niệm 30 năm thiết lập hợp tác với thành phố Hà Nội. Cần nhắc lại là hợp tác với Hà Nội là một trong hai thỏa thuận lâu năm nhất của vùng Île-de-France. 30 năm với Hà Nội và 29 năm với Antananarivo, thủ đô của Madagascar. Vì đây là những sự kiện quan trọng với Île-de-France, cho nên chúng tôi sắp xếp lịch làm việc để có thể đến Hà Nội vào năm 2019 và các dự án sẽ được ký vào dịp đó. Với chủ tịch vùng Île-de-France Valérie Pécresse, chúng tôi làm lại hoàn toàn các hoạt động hợp tác. Tại sao ư? Tại vì chúng tôi không thấy hài lòng về công việc trước đây, thiếu rõ ràng và không được biết đến. Có nghĩa là không ai nắm rõ những hoạt động nào đã được thực hiện. Các chương trình hợp tác đó không hề được người dân vùng Île-de-France hoặc người dân ở các tỉnh và thành phố mà chúng tôi giúp đỡ biết đến. Đấy là lý do khiến chúng tôi lập các dự án có quy mô lớn. Với thành phố Hà Nội, chúng tôi có ngân sách hợp tác gần 1 triệu euro. Đây là một khoản tiền rất lớn. Điều này giải thích cho chính sách hợp tác hiện nay của chúng tôi, có nghĩa là tiến hành những dự án hợp tác quy mô lớn. Và Hà Nội là thành phố đầu tiên được hưởng chính sách này.
Et en l'occurrence, Hanoï va pouvoir bénéficier le premier de ces grands projets.
Như ông nói, dự án có kinh phí lớn với khoảng 1 triệu euro, thì sau 3 năm thực hiện, liệu vùng Île-de-France có tiến hành đánh giá thẩm định hay không?
Chắc chắn chúng tôi sẽ có đánh giá về những việc đã được làm. Chúng tôi theo đuổi chính sách kết quả. Vì thế, chúng tôi sẽ theo dõi kết quả chương trình hợp tác lần này. Chúng tôi sẽ không lo lắng về báo cáo tổng kết sau khi hoàn thiện kế hoạch có quy mô lớn này, vì chắc chắn đó sẽ là kết quả thuận lợi. Chúng tôi không thích hứa mà không mang lại được kết quả.
Bản tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn ông Jérôme Jacquier, Phó Chủ tịch thứ nhất phụ trách về chiến lược và quan hệ quốc tế của vùng Île-de-France.
Chương trình phát thanh của RFI hôm nay đến đây chấm dứt. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin lớn vừa loan.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Philippines. Báo Nhật tiết lộ thêm hành vi lũng lạm của lãnh đạo tập đoàn xe hơi Nissan Renault. Chính quyền Riyadh bác bỏ cáo buộc của tình báo Mỹ CIA cho rằng Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã ra lệnh giết hại nhà báo Khashoggi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, sau 2 năm xoay trục sang Bắc Kinh, Tổng thống Philippines Duterte vẫn chưa được đền đáp. Theo dòng thời sự, ông vua không ngai ngành công nghiệp xe hơi Pháp Carlos Ghosn xa lưới tư pháp Nhật Bản. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây chấm dứt. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần điểm báo của anh Vũ, mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học với đề tài dùng sung điện kích thích tủy cột sống để chữa trị chứng tê liệt chi dưới. Tạp chí này do Minh Anh biên soạn. Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Nga cần vốn của châu Á để phát triển miền Viễn Đông. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.